Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 34 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 2 của bài học Bạo gan cầu nguyện. Bài học Bạo gan cầu nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên, và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo gan cầu nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo gan cầu nguyện phần 2. Đoạn: Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hiểu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta nói cùng các ngươi, hãy xin, sẽ ban cho, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha mà khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.
Những câu hỏi như thế này, Chúa Giê-xu phải đang dạy mình là trong một cái thái độ cầu nguyện là phải lì lợm, phải cả gan lớn mặt, không có sợ Chúa, không nghĩa là đòi cho được, nặng cho xong. Làm sao mà Chúa đòi hỏi làm sao đó, la lớn hồi là Chúa phải làm, Chúa phải giải quyết chứ, còn không là không được. Có phải Chúa đang dạy điều đó không? Câu trả lời là có, Chúa dạy điều đó, nhưng mà Chúa dạy trong ý nghĩa thường xuyên khác hơn chuyện mình đang thấy bây giờ. Cho nên tôi dùng cái chữ là có dạy điều đó, nhưng mà thường cái mà mình thấy bây giờ là áp dụng sai trật của điều này. Cho nên vì thế tôi cần nói về cái vấn đề bản chất của chương trình của Chúa để chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta nghe thấy sự dạy dỗ này ở ngoài lắm, mà ngay cả trong sự cầu nguyện thường xuyên của hội thánh đôi khi cũng chúng ta thấy có những người lên khuyến khích là cầu nguyện ấy, xin chúng ta đứng dậy và la cho lớn lên, nói cho lớn tiếng, nói cho mạnh mẽ hùng hồn ấy, mới bày tỏ đức tin. Thì làm như là hễ la lớn thì đức tin lớn, mà nói nhỏ nhỏ thì đức tin yếu. Mà Chúa lãng tai trên trời phải la cho lớn Chúa mới nghe, chứ còn nói nhỏ nhỏ thầm thầm Chúa không nghe. Thành ra khuyến khích là đức tin là gì? Đức tin là phải làm cho lớn, làm cho mạnh, phải hùng hổ, phải dấn thân, phải cảm xúc đầy trận. Có phải là điều Chúa dạy hay không? Hay là nó là mình phải bày tỏ đức tin, mà nhiều khi là đức tin trên đức tin chứ không phải là đức tin trên Chúa. Thành ra nó lại đi một con đường sai trật nữa. Mà nếu tất cả như đó Thì câu trả lời là không, Chúa không có dạy điều đó. Chúa dạy một điều khác hơn mà chúng ta phải hiểu, và sự áp dụng mà chúng ta thấy hiện tại đó, tôi nói là sai lầm, hiểu sai. Ngay cả câu kinh thánh này đó đã được trích dẫn biết bao nhiêu lần: hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy có cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, sẽ mở cửa sẽ mở cho. Vậy nhân danh Đức Chúa Giêsu Nazareth, tôi tin, tôi tìm, tôi gặp, tôi la để mà được, thì không phải. Không phải, Chúa không có dạy. Nhưng mà như vậy thì Chúa dạy cái gì? Chúa dạy cái gì trong khi Chúa dùng một chữ và Chúa ra một thí dụ, và Chúa nói đây là sự lì lợm, cả gan, lớn mật, bạo gan mà Chúa muốn thấy khi chúng ta cầu nguyện. Để thiết lập điều đó thì tôi muốn đứng ra một tí xíu để thiết lập một điều khác, cái căn bản của vấn đề cầu nguyện, đó là bản chất của chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu bản chất của chương trình của Đức Chúa Trời thì mới hiểu cái cầu nguyện của mình nó như thế nào, và cái sự bạo gan của mình là cái gì khi chúng ta tới với Chúa. Bản chất của Đức Chúa Trời thì chúng ta hiểu rõ cái tổng quát: Chúa đời đời, Chúa đấng vạn năng, Chúa là đấng thánh khiết, không có gì Chúa không làm được, vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tài, tất cả những điều mà chúng ta biết về Chúa. Chúa nắm hết tất cả mọi quyền trong tay, không có cái gì mà có thể qua khỏi mặt Chúa, không có gì xảy ra mà không có Chúa. Chúa vừa khen tất cả mọi điều. Nhưng mà một điều chúng ta rõ ràng là Kinh Thánh nói đi nói lại là Chúa không thay đổi. Chúa không thay đổi về chương trình của Chúa, Chúa không thay đổi trong bản chất của Chúa, Chúa không bao giờ thay đổi. Cho nên vấn đề của chúng ta là nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể thay đổi Chúa, ý của Chúa, đường lối của Chúa bằng cách la cho lớn, bằng cách cầu nguyện cho thiết tha. Có người nói là mình khóc lóc đổ nước mắt ra, khóc lóc đổ nước mắt, mà nếu mà chỉ khóc lóc đổ nước mắt thì nó cũng chả xoáy động gì được Chúa đâu. Tại vì nếu mình nghĩ rằng đó là những cái chuyện mà thay đổi Chúa thì chúng ta chưa hiểu một vấn đề. Và chúng ta cần hiểu vấn đề. Và vấn đề này rất là lạ để hiểu, đó là Chúa không hề thay đổi trong chương trình và ý định của Chúa. Chúng ta cần đọc một số câu kinh thánh để thiết lập điều này. Và nếu mà Chúa không thay đổi trong chương trình, trong ý định, thì cái cầu nguyện nằm chỗ nào? Mà cầu nguyện với cái lì lợm, cái bạo gan, với cái sự quyết tâm này thì nó nằm cái chỗ nào nếu mà Chúa là đấng không thay đổi? Cho nên mình cần trả lời câu đó. Ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu số 19 thì Đức Chúa Trời nói như thế này: Đức Chúa Trời há chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con là người đặng hối cải hay là để thay đổi. Điều Ngài nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Ở trong Samuel nhất đoạn 15 câu 29 cũng gần như vậy, đó là: vả lại đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, nghĩa là không thay đổi, vì đấng ấy chẳng phải là loài người mà ăn năn mà thay đổi. Nghĩa là thiết lập một điều, đó là con người có thể thay đổi, con người có thể thay đổi ý định, thay đổi tư tưởng, thay đổi con đường mình làm. Nhưng mà Chúa không thay đổi được, vì không có gì mà Chúa không biết trước, không có gì mà Chúa ngạc nhiên, không có gì mà cộng thêm được cho Chúa. Những điều gì Chúa đã thẩm định để làm, ý định Chúa đã muốn, những gì Chúa đã phán thì tất cả đều sẽ thành đạt. Và nếu chúng ta có câu hỏi đó, thì Malachi đoạn 3 câu 6 nói rất rõ ràng: vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Chúa nói như vậy. Nhưng mà nói là nếu Chúa là Đức Chúa Trời, và Chúa là Đức Chúa Trời, mà nếu mà Chúa gọi là tiến bộ hơn, biết thêm, thì Chúa hết là Đức Chúa Trời rồi. Tại vì trước đó là đã không biết những chuyện đáng lẽ phải biết, mà Chúa biết bây giờ Chúa bớt lại thì cũng không được. Thành ra lên cũng được, xuống cũng được, Chúa chẳng có thể nào thay đổi. Không có gì cộng thêm những điều mà Chúa không biết, không có gì thay đổi ý mà Chúa đã định. Thành ra vấn đề Chúa không thay đổi là một lẽ đạo rất lớn về Đức Chúa Trời để hiểu biết về Chúa. Về chương trình của Chúa cũng vậy. Gióp đoạn 23 câu 13 thì nói rằng: nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổ được điều gì lòng Ngài muốn, ắt sẽ làm cho thành. Đoạn 42 câu 2 tiếp đó thì: tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Nghĩa là mọi sự Chúa định Chúa làm, không có gì làm thay đổi, chẳng ai làm cho thay đổi, không có sự khó khăn nào mà Chúa không giải quyết được. Và vì thế đó, chương trình của Chúa, ý định của Chúa không hề thay đổi. Và nếu mình nghĩ cho cùng thì đúng vậy đó. Nghĩa là giả sử như Chúa muốn một đường, và bây giờ vì ai đó cầu nguyện khóc lóc than khóc rồi làm những áp lực, nếu mà dùng cái chữ đó, mà Chúa thay đổi thì hóa ra Chúa đâu phải Đức Chúa Trời nữa. Chúa bị người khác ảnh hưởng mà. Thế mà Chúa bị cái ảnh hưởng là Chúa hết là Đức Chúa Trời rồi. Cho nên khi mình hiểu vấn đề đó thì sự cầu nguyện nó nằm ở một cái chỗ khác, chứ không có cái chỗ là la cho lớn rồi bày tỏ đức tin rồi làm nhiều chuyện gọi là lì lợm nhất quyết làm cho lâu dài thì Chúa phải thay đổi ý kiến của Chúa. Chúa không có làm như vậy. Chương đạo đồng 3 câu 14: ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời, người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Chúa nói là không có gì mà ai cộng thêm được cho Chúa, cũng không ai bớt gì cho Chúa. Những gì Chúa định Chúa làm, ý của Chúa, con đường của Chúa không thay đổi. Có lẽ một câu nữa để chúng ta thấy rõ ràng hơn ở trong Ê-sai đoạn 46. Ê-sai 46 câu 8 tới câu 11: hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đấng trượng phu, hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Chúa tuyên bố rằng Chúa khác biệt hoàn toàn. Như lúc nãy tôi nói là khi chúng ta bắt đầu về Chúa đó, thường chúng ta không có ra từ sự liên hệ của mình hay là ý niệm của mình, rồi làm cho nó thành toàn hơn, cho nó thánh khiết tột cùng, rồi đó là Chúa. Không, trong cái bản chất là Chúa hoàn toàn khác. Ở đây thì Chúa nói là khác là như thế nào? Ta rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Nghĩa là từ lúc bắt đầu thì Chúa đã biết kết thúc, và Chúa đã nói là nó sẽ kết thúc như thế này. Ta rao ra cái sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Nghĩa là Chúa không có gì không biết, không có gì trong tiến trình của mọi chuyện mà phải thay đổi hết. Và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên, những chuyện tương lai Chúa đã thiết lập như là chuyện quá khứ rồi. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Nghĩa là Chúa nói là từ trước vô cùng, từ cõi đời đời, Chúa đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, thẩm định mọi chuyện xảy ra như thế nào. Không có gì ngạc nhiên, không có gì thay đổi. Chúa nói là ngay cả con chim ó, Chúa cũng sẽ được sử dụng để làm công việc của nó. Người ở xa, Chúa cũng dùng để làm công việc của Chúa. Tất cả đều được sử dụng để thành đạt chương trình của Ngài. Cho nên chúng ta thiết lập một điều, đó là ý định của Chúa, chương trình của Chúa không hề thay đổi. Và bây giờ Chúa nói như vậy đó, nhưng mà ta muốn các ngươi vào cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện hết sức, cầu nguyện với tất cả tâm tư, ý tưởng và tất cả sự cả gan bào dạng. Thì mình nắm cái chỗ đó như thế nào? Nếu mình hiểu sai đó, thì mình sẽ áp dụng sai. Nghĩa là mình sẽ cả gan, sẽ bào dạng, sẽ đi cái con đường của cảm xúc của con người dấn thân, giống như là để thay đổi Chúa. Tại vì mình nghe là làm thế nào để xoay cái bàn tay của Chúa, giống như là Chúa lười biếng, Chúa không làm, cái mình tới mình cầu nguyện, mình đẩy Chúa. Đẩy để Chúa thức dậy, Chúa làm. Nghĩa là nội sự hiểu biết đó là sai trật về bản chất của Chúa rồi. Cho nên mình có một vấn đề, và khi mình hiểu vấn đề này nó như thế này, nó giúp cho chúng ta thấy được cái điều mà Chúa đang dạy. Một bên Chúa nói ta là Đức Chúa Trời, chương trình của ta, ý định của ta không bao giờ thay đổi, không cần thay đổi, không có ai thay đổi, không có gì thay đổi. Và bên này Chúa nói là phải cầu nguyện vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả. Nghĩa là bây giờ đó chỉ có một chỗ là sự cầu nguyện nó nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, nó được dùng như là cái phương tiện mà Đức Chúa Trời làm thành đạt chương trình của Chúa. Gọi là Chúa đã thẩm định kết quả, đồng thời Chúa thẩm định cái phương tiện để làm thành cái kết quả đó. Như chúng ta đã học chẳng hạn như về cứu rỗi, Chúa thẩm định sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng Chúa thẩm định phương tiện là sự giảng tin lành, sự tin nhận Chúa, sự ăn năn. Đó là cái phương tiện để chúng ta nhận được cái điều Chúa đã thẩm định từ lúc ban đầu. Thì ở đây đó là sự thẩm định, là chương trình của Chúa, Chúa đã thẩm định. Phương tiện để mà dự phần trong chương trình của Chúa là sự cầu nguyện, là sự Chúa ban cho. Và khi chúng ta cầu nguyện hiểu biết điều đó, nó trở thành được dự phần ở trong chương trình của Chúa. Và chúng ta thấy điều đó nhắc đi nhắc lại rất nhiều ở trong Kinh Thánh, mà chúng ta càng học sẽ càng thấy rõ thêm. Cho nên vấn đề là không phải là chúng ta cầu nguyện để thay đổi Chúa, tại vì Chúa không thay đổi. Nhưng chúng ta cầu nguyện để là chính mình được dự phần, được trở thành công cụ mà Chúa dùng để thi hành chương trình mà Chúa đã thẩm định từ đời đời. Nhưng mà những cái chi tiết của cách Chúa thi hành thì mình không biết được. Như sáng hôm nay khi mình đọc về đời sống của Joseph đi, Chúa nói Chúa đã có chương trình đời đời, Chúa đã có giao ước đời đời, Chúa đã lập ra với Abraham, Chúa đã thề với Jacob, Chúa sẽ làm cho thành toàn hết. Và bây giờ người đầu tiên mà Chúa dùng mà để làm thành toàn chương trình đó là Chúa gửi, Chúa sai Joseph xuống Ai Cập. Mà lúc mà ông Joseph xuống Ai Cập thì ông đâu biết Chúa sai đâu. Ông chỉ biết là ông bị mấy ông anh quăng xuống hố, bán cho buôn bán nô lệ, rồi chở vào trong Ai Cập, rồi bị xích sắt xiềng, rồi bị bán cho nhà Potiphar. Ông chỉ biết là ông đi một con đường hoàn toàn ngược lại với tất cả sự mong ước của ông. Nhưng mà Chúa nói là đó là Chúa làm thành cái chương trình của Chúa trong chi tiết của đời sống. Thì dầu chúng ta không biết sự cầu nguyện của mình được Chúa sử dụng như thế nào, nhưng mà ở đây rõ ràng là sẽ được Chúa sử dụng, và nó sử dụng như là một cái phương tiện mà Chúa đã thẩm định để làm chương trình mà Chúa đã bắt đầu và sẽ chắc chắn kết thúc. Cho nên ở đây đó, cái sự cả gan bào dạng nằm ở trong nội dung, cái văn mạch nó nằm ở chỗ này. Không phải là chỉ là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, muốn xin thì sẽ xin, tìm gì thì sẽ có. Tại vì chắc chắn là Chúa sẽ không hứa điều đó. Vì chúng ta bắt đầu là làm sao? Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Đã được thẩm định, đó là cái điều chúng ta cầu nguyện. Nhưng bây giờ tôi rất mong muốn có một cái xe mới đi. Tôi thèm xe mới, thích xe mới. Tôi cầu nguyện là Chúa con phải có cái xe Mercedes. Phải không? Bây giờ đó, sau giờ nhóm này con ra kia là con phải thấy một cái xe màu đen nằm đó sáng bóng. Bây giờ tôi có khóc lóc la lớn làm đủ thứ chuyện đây ra thì thấy xe gì? Xe cũ. Sẽ không có cái xe mới nào đậu trở. Tại vì vấn đề đó mình không có xoay chuyện Chúa bằng cái đó, mà mình thấy thường xuyên đó. Phải chữa lành, phải thay đổi, phải đủ thứ phải. không có đụng gì tới gì hết trơn á. Vì sao? Vì nó không phải là cái phương tiện mà Chúa dùng. Nó phải nằm ở trong cái chỗ là ở trong chương trình đời đời của Chúa. Và vì thế đó là Chúa nói coi cái sự tương phản coi. Mình tới với nhau đó thì ngại ngùng là sợ phiền rồi phải đủ thứ rồi năn nỉ ý ôi tôi tới gõ cửa nhà anh trong lúc nửa đêm, rồi người kia trong nhà thì nói là đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái tôi đang ngủ không dậy được. Chúa nói còn ta thì sao? Khi mà các ngươi hiểu cái vấn đề này và hiểu chương trình của ta và hiểu phương tiện sự cầu nguyện ở trong chương trình của Chúa thì các ngươi phải làm gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Một tương phản khác, Chúa dùng sự cầu nguyện chúng ta tới với Chúa kêu cầu với Ngài hoàn toàn khác hơn ở trong cái chỗ chúng ta đến với con người. Thành thử vấn đề là nó không là một vấn đề phiền hà cho Chúa, mà trái ngược lại, nó là một cái điều mà Chúa đòi hỏi là không có giới hạn. Với con người thì có giới hạn, có phiền hà. Chúa nói là không phiền hà, không giới hạn, bất cứ giờ nào, bất cứ thứ nào, bất cứ lời cầu nguyện nào. Chúa nói là tất cả đều đến với Chúa. Vì sao? Vì Chúa khác, Chúa đáp ứng với sự cầu nguyện của chúng ta, khác hơn với cái cách mà chúng ta hiểu sự chúng ta đến với nhau. Điểm đầu tiên chúng ta muốn thấy đó là trong cái bản chất và chương trình của Đức Chúa Trời, trong khuôn khổ của Kinh Thánh á, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thay đổi. Ý định Chúa không thay đổi, chương trình Chúa không thay đổi, Chúa không thể thay đổi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời Chúa nói là sự cầu nguyện của chúng ta sẽ làm thay đổi hậu quả trong cái nhìn của chúng ta. Nghĩa là cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đem vào trong cái chương trình của Chúa, trong cái cách Chúa sử dụng, trong cái ý định đời đời của Chúa. Và vì thế chúng ta hiểu một điều là khi chúng ta biết rằng đây là phương tiện, đây là phương tiện để làm thành đạt ý của Chúa trong chương trình của Chúa, thì Chúa nói là khi tới cầu nguyện đừng có sợ sợ, phiền phiền, cứ tới chạy vô một chút chạy ra. Chúa nói tới chưa kịp nói chuyện với nó lẫn đi mất tiêu, nó mới 1-2 phút chưa có cái gì cho nó chạy, nó phải tới phải nói dài lâu. Chúa muốn có một thái độ như vậy. Cho nên ở đây Chúa nói là khác hơn với cái thái độ của con người, chúng ta phải hiểu về sự cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, trên căn bản của lời Chúa, trên căn bản của bản chất và chương trình của Chúa, và trên cái bản chất và chương trình Chúa dùng sự cầu nguyện như là phương tiện để làm thành đạt ơn của Ngài. Như vậy thì tới cái phần số 2 ở đây, cái lời hứa của Chúa chúng ta thấy như thế nào? Phần số 2 thì Chúa nói là điểm chính yếu trong cái câu chuyện này là cái người bạn thì sao? Ta nói cùng các ngươi giàu người ấy không chịu dạy cho bánh mình vì là bạn mình. Nghĩa là cái sự liên hệ nó không có ký lô nào ở trong cái hoàn cảnh này nữa. Thì sao? Nhưng vì cớ người kia làm rộn, vì cớ người kia lì lợm, vì cớ người kia cả gan, vì cớ người kia hết lòng. Thì sao? Thì nó ra một cái kết quả là sẽ dạy và làm cho người đầy đủ sự cân dùng. Thì Chúa hỏi, ta thì không như vậy. Sẽ chẳng phiền, sẽ không có cái gì quá ít, quá xấu. Thì các ngươi tưởng tượng là sao? Tưởng tượng cái gì? Tưởng tượng điều này, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hoàn toàn đi ngược lại với vấn đề là phải tranh đấu. Chúa nói không có tranh đấu gì. Vào là được cả một cái sự lời hứa lớn của Chúa. Và Chúa nói là nếu mà ai chưa hiểu điều đó thì ta nói lại trong câu số 10. Vì ai xin thì được, hãy tìm sẽ gặp, hãy mở cửa cho ai gõ. Nghĩa là có cái giới hạn ở trong con người, nhưng mà có sự tự do hoàn toàn khi chúng ta tới với Chúa trong sự cầu nguyện. Không có cái thì giờ nào là thì giờ bất tiện. Không có cái chuyện nào là chuyện quá nhỏ. Không có ai là không được Chúa tiếp rước vào. Và cái câu hỏi của chúng ta đó, một lần nữa, là chúng ta có thường tới không? Mình cũng không tới. Cầu nguyện những điều để trình bày cho Chúa, chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng không có. Thành thử nếu mà mình hiểu rằng đây là phương tiện mà Chúa đã thẩm định để Chúa dùng thực hiện ý định của Chúa, thì mình ở đâu? Đó là thách thức của lời hứa của Chúa ở đây. Ba điểm ở đây Chúa nói là bất cứ thời giờ nào, bất cứ cái sự cầu xin nào và bất cứ ai, tất cả đều đến với Chúa. Ở đây Luca dùng cái chữ là tiếp tục làm. Hãy tiếp tục xin, sẽ được tiếp tục ban cho. Hãy tiếp tục tìm, sẽ tiếp tục gặp. Hãy tiếp tục gõ cửa, sẽ tiếp tục được mở. Nghĩa là đây không phải là một lần mà thôi, nhưng mà nó là một cái tiến trình, một sự càng ngày càng xảy ra, càng ngày càng nhiều thêm. Chúng ta thấy điều đó. Như vậy thì cái vấn đề ở đây không phải chỉ là tới thường xuyên, tới trong mọi cách, nhưng mà một điều nữa Kinh Thánh dùng là trong cái cách mình tới với Chúa, chữ dùng chữ cả gan, cái chữ nhìn thẳng mà không nhìn xuống đó, chữ là thành thật hay là cái chữ là nói thẳng hay là trình bày rõ ràng. Nghĩa là mình tới với Chúa mình không cần nói vòng nói vèo, mình không cần nói tới nói lui. Có sao nói vậy? Chúa nói hãy vào bày tỏ tất cả, chia sẻ tất cả, không có xấu hổ, không có ngại ngùng, không có điều gì mà ngăn trở hết.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bạo gan cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Thái độ cầu nguyện của chúng ta bày tỏ sự liên hệ thực sự của chúng ta với Chúa. Hơn nữa, cũng bày tỏ sự hiểu biết chính xác của mỗi người về lẽ đạo về Chúa trong khi cầu nguyện. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc của bài học để qua sự cầu nguyện, chúng ta được biết Chúa hơn và được thay đổi để giống Chúa hơn.
Trong phần áp dụng nguyên tắc của bài học Bạo gan cầu nguyện, có lẽ chúng ta không thể nào tìm ra một thí dụ rõ ràng hơn là thí dụ của Abraham cầu xin trước mặt Chúa để cứu thành Sodom và Gomorrah trong Sáng Thế Ký đoạn 18 từ câu 16 trở đi. Câu chuyện bắt đầu khi ba ngôi Đức Chúa Trời trong hình ảnh của ba người đến thăm Abraham và Sarah để ban lời hứa về Isaac là dòng dõi của Abraham sẽ được sinh ra trong vòng một năm. Sau khi ban cho Abraham lời hứa đó rồi, thì Chúa bắt đầu bày tỏ chương trình của Chúa cho Abraham biết về sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah để phán xét tội lỗi của họ. Chúng ta cần để ý những chi tiết của câu chuyện này, bởi vì một số thường xuyên giải nghĩa sai lầm, đó là nhờ sự cầu nguyện của Abraham thay đổi chương trình phán xét của Chúa trên thành Sodom và Gomorrah, vì ông đã mạnh dạn bạo gan kèo nài với Ngài. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng chính Đức Chúa Trời bày tỏ và mặc khải cho Abraham chương trình của Chúa, và qua lời cầu nguyện của Abraham, mặc khải bày tỏ cho Abraham và cho tất cả mọi người chúng ta biết về mỹ đức của Ngài, thấy được Chúa là ai và tấm lòng của Ngài như thế nào với những người tội lỗi phản nghịch. Chúa là Đức Chúa Trời chậm giận, giàu lòng tha thứ, sẵn sàng ban cho cơ hội ăn năn ngay cả với những tội nhân gian ác chống nghịch hơn hết. Những điều màu nhiệm trong câu chuyện của Sáng Thế Ký đoạn 18 đó là Chúa bày tỏ về Ngài qua sự cầu nguyện của Abraham. Câu chuyện bắt đầu từ câu số 16. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom, Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Chúng ta đánh dấu ở đây, Đức Chúa Trời muốn Abraham biết về chương trình của Ngài, để Abraham có thể tham dự trong chương trình đó. Vì sao? Vì Abraham là người mà Ngài đã chọn lựa. Câu số 18, vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Chúng ta thấy rằng vì Abraham có sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự chọn lựa ân điển của Ngài đối với ông, và ở đây ông trở thành công cụ của sự mặc khải Chúa về chính Ngài. Câu số 20, Đức Giê-hô-va phán rằng, tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu tháo đến ta chăng, nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng đó bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và bây giờ là hình ảnh của sự bạo gan cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa mà Abraham đã có, trong lời hứa của Chúa mà Abraham đã nhận. Câu số 23, Abraham lại gần và thưa rằng, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì có 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi để người công bình cũng như kẻ độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ, đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Điều Abraham đang nói là điều gì? Đây là những lẽ đạo về Chúa, về mỹ đức của Chúa, về bản chất của Chúa mà ông đã học biết trong sự liên hệ với Ngài. Những điều ông đang nói ra qua lời cầu nguyện chính là những điều mà Chúa đã bày tỏ cho ông về chính Ngài. Chúa là đấng đoán xét toàn thế gian, Chúa sẽ làm sự công bình, Chúa không thể nào làm sự không công bình. Và Chúa sẽ không kể người công bình cũng như người độc ác, vì Chúa sẽ phân biệt họ ra. Cho nên dĩ nhiên Chúa sẽ không diệt người công bình chung với kẻ ác. Cho nên ở đây Chúa để Abraham đo lường, nếu có 50 người công bình, Chúa có tha cả thành Sodom hay không? Vì chính Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng tha thứ, cho nên Chúa trả lời trong câu 26, Đức Giê-hô-va phán rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Đây không phải là điều mà Đức Giê-hô-va cần Abraham nhắc nhở mới bừng tỉnh dậy để thực hiện. Đây là điều Chúa muốn bày tỏ mặc khải qua miệng của Abraham. Nhưng tình thương của Chúa cao vời hơn như vậy, và Abraham cũng hiểu điều đó, cho nên ông bạo gan mạnh miệng nói tiếp. Câu 27, Abraham lại thưa rằng, mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa.
hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết năm, vì có 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng, nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng, ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng, ta chẳng diệt thành đâu, vì tình thương 40 này. Đây không phải là một sự mặc cả, mà Abraham cần thiết phải thuyết phục Chúa để đổi ý, đổi lòng của Ngài về sự phán xét thành Sodom. Nhưng vì Abraham là bạn của Chúa, ông biết Ngài, ông biết bản chất của Ngài, cho nên ông có thể cả gan mạnh bạo để nói với Chúa về bản chất của Chúa, và điều đó đạp lòng Chúa để mặc khải chính Ngài qua sự cầu nguyện của Abraham. Câu 30, Abraham tiếp, tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa, ngộ trong đó chỉ 30 người, thì sẽ ra sao? Ngài phán, nếu ta tìm trong đó 30 người, thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa, nếu chỉ có 20 người, thì lại làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Chúng ta biết rằng Abraham đang lo cho Lot, là cháu của ông đang ở trong thành Sodom. Mới đầu có lẽ Abraham nghĩ rằng Lot trong thời gian sinh sống tại Sodom cũng đã ảnh hưởng được những người khác để biết Chúa, cho nên ông bắt đầu với 50 người. Nhưng càng nghĩ lại về Lot thì ông nghĩ 40 người, có lẽ 30 người, có lẽ 20 người. Nhưng ít nhất Lot và cả gia đình cũng phải là 10 người, cho nên ông nói tiếp. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham, thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Đức Chúa Trời đã biết trước chương trình phán xét và hủy diệt thành Sodom. Chúa cũng biết trước rằng chỉ có Lot và hai con gái là được cứu khỏi chết mà thôi. Ngay cả vợ và con rể của Lot vì lòng yêu mến Sodom và sự sống trong Sodom, cho nên chính họ cũng không thoát được. Nhưng làm sao để Đức Giê-hô-va bày tỏ rằng Ngài thương xót Sodom, Ngài muốn cứu Sodom, Ngài muốn ban cho Sodom cơ hội để ăn năn, dầu chỉ phải đạt được đến mức vô cùng tối thiểu trước mặt Chúa, thì Chúa làm gì? Chúa đến với Abraham là bạn của Ngài và cho ông có cơ hội để cầu nguyện với Chúa. Và nhiều lần ông nói rằng, tôi xin bạo gan, tôi xin cả gan để thưa với Chúa điều này. Và đó là điều Chúa bằng lòng để mặc khải chính Chúa qua sự cầu nguyện của Abraham và bày tỏ trọn vẹn lòng thương xót của Ngài ngay khi Ngài đoán xét. Và đó là mục đích của sự bạo gan cầu nguyện, sự nhận biết Chúa càng hơn trong lẽ thật mặc khải về Ngài.
Nguyện Cha nghe con cầu khấn khi bình minh, làm nguồn suối tuôn chảy tâm hồn. Nguyện suy tư đặt ý Chúa luôn từng giây, dâng tâm linh đẹp trắng trong chân thành. Lời nguyện Chúa
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.